Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, tờ thứ 11. Chúng ta bắt đầu đọc hàng thứ ba, đếm xuống hàng thứ ba. Hoa Nghiêm Kinh Văn. Giới thị vô thượng Bồ Đề Bổn. Ưng đương cụ túc trì tịnh giới. Đây là một câu kinh văn trên Kinh Hoa Nghiêm. Phía trước chúng ta đã học qua giáo huấn của Đại sư Hiền Thủ. Ở chỗ này, Đại sư dẫn kinh làm chứng. Những lời này không phải ý của Ngài, là giáo huấn chân thật của mười phương ba đời chư Phật Bồ Tát. Hoa Nghiêm là vua trong các kinh. Năm xưa, tiên sinh phương Đông Mỹ đem bộ kinh này giới thiệu cho tôi. Ông là nhà triết học. Ông dùng góc độ của ông để quan sát Kinh Hoa Nghiêm là khái luận tất cả kinh của chư Phật Như Lai. Do đây có thể biết tính quan trọng của nó. Phật ở trên kinh không chỉ một lần, nhiều lần khuyên bảo chúng ta mười phương Bồ Tát viên thành Phật đạo, tất cả thảy đều là nhân giới được định, nhân định khai huệ. Cho nên nói với chúng ta, giới là gốc của vô thượng Bồ Đề. Giống như một cội cây, nó là rễ. nó là gốc. Vô thượng Bồ Đề là Phật quả cứu cánh viên mãn. Từ chỗ nào mà được? Từ ngay trong giới hạnh tu thành. Nếu như chúng ta xem thường giới hạnh, làm sao có thể có thành tựu? Căn bản của căn bản là tam quy, ngũ giới, thập thiện. Đồng tu học Phật hiện đại lơ là. Không chỉ là một đời này chúng ta. Chúng ta từ trong Ấn Quang Đại Sư văn sao xem thấy. Đó là năm đầu dân quốc. Đại sư Ấn Quang là cảm thán: không luận là tại gia xuất gia, đệ tử Phật đã không xem trọng giới luật. Chúng ta lại xem phía trước đã học. Giáo huấn của Đại sư Hiền Thủ. Đại sư Hiền Thủ là người đầu năm triều của nhà Đường. Cách ly với hiện tại chúng ta, một ngàn sáu trăm năm. Ở phía trước, đại sư ngài nói: chánh giáo lăng di truyền, thọ nghiêu ngoa sư ư dị kiến, chí sử giáo vô cương ký, giáp ấp thuần lưu. 1500 năm trước, đã thấy ra cái dấu vết này. Mà ngay trong giáo huấn 5 lần 500 năm của Thế Tôn, nói được càng rõ ràng hơn. Phật nói: sau khi Phật diệt độ, 500 năm đầu giới luật thành tựu. Người giữ giới nhiều, người tuân theo giáo huấn của Phật tu hành đều rất đúng pháp. Thế nhưng cái 500 năm thứ hai thì không bằng như 500 năm đầu, vẫn còn được. Cái 500 năm thứ hai thiền định thành tựu. Phật pháp truyền đến Trung Quốc, là thời kỳ tượng pháp của Thế Tôn. Cho nên Phật giáo của Trung Quốc gần như toàn là thiền tông, thiền định thành tựu. Cái 500 năm thứ ba, Phật nói đa văn thành tựu. Cái ý này là gì? Mọi người đều chú trọng nghiên cứu kinh điển, lơ là đi việc chân thật tu hành. Cho nên ở Trung Quốc hình thành 10 tông phái. Trong thế gian Pháp xưng tán là thời đại hoàng kim của Phật giáo. 10 tông phái hưng khởi, tổ sư đại đức của mỗi tông phái giảng kinh nói Pháp trước tác hơn người. Người chân thật tu hành chứng quả không nhiều. Không phải không có, không nhiều. Cái 500 năm thứ tư, tháp miếu thành tựu. Người nghiên cứu kinh giáo ít, người tu phước nhiều, xây chùa, xây đạo tràng. Đến cái 500 năm thứ năm, cái gì thành tựu? Đấu tranh thành tựu. Cũng gọi là đấu tranh kiên cố. Chúng ta hiện tại sống vào cái thời đại này, Thích Ca Mâu Ni Phật cách ly chúng ta sau 2550 năm. Không sai, Phật nói không hề sai chút nào. Hiện tại nhà Phật đấu tranh kiên cố, đôi bên không phục. Tôi không phục bạn, bạn không phục tôi. Tri kiến cá biệt rất sâu, đố kỵ chướng ngại lẫn nhau. Do đó, phước cũng không còn. Chúng ta hiện tại là cái 500 năm thứ sáu, vừa mới bắt đầu. Phật Pháp mỗi lần đều xuống thấp. Thế nhưng cũng có một loại cách nói, mùa đông qua rồi thì mùa xuân lại đến. Đây lại là một tin vui. Bỉ cực thái lai, có phải Phật Pháp từ nay về sau bị suy, suy đến cùng tột, có phải lại có thể hưng khởi lên? Hưng dựng lên khẳng định lại là giới luật thành tựu. Vậy thì hưng dựng lên, năm cái 500 năm là một chu kỳ tuần hoàn. Kết thúc sau cùng của chu kỳ này, có phải lại trở lại đầu? Nếu như quay lại đầu, quá tốt. Hiện tại chúng sanh vẫn chưa giác ngộ. Chúng ta xem thử có thể giác ngộ hay không? Có khả năng. Vì sao vậy? Cần phải trải qua một lần tai nạn nghiêm trọng thì mọi người tỉnh ra, giác ngộ ra. Phải cố gắng chăm chỉ học tập. Giống như trong pháp thế gian này, mọi người đem giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, của Phật Bồ Tát lơ là đi một thế kỷ, 100 năm. Có người nỗ lực làm chỉ là số ít. Đại đa số người, người không học Phật chúng ta không tính người học Phật. Đại đa số người học Phật đều chú trọng ở hình thức. Không chú trọng ở thực chất. Thông thường chúng ta gọi là không thành thật, không nỗ lực. Người học Phật, có người nào dám nói tôi nắm chắc thành Phật, thậm chí nói tôi nắm chắc phần giảng sanh? Không dám nói. Lão Hòa Thượng 80-90 tuổi, khi tôi còn trẻ đã thỉnh giáo qua. Lão Pháp Sư, Lão Hòa Thượng, ngày niệm Phật đã nắm chắc phần giảng sanh hay chưa? Đều lắc đầu, không nắm chắc. Đây là lời chân thật. Vì sao vậy? Phiền não tập khí chưa đoạn. Thế duyên chưa chân thật buông xả. Đây là chướng ngại. Trên lý luận mà nói, chúng ta rất rõ ràng, rất tường tận. Chúng sanh cùng Phật không hề khác biệt. Chuyển phàm thành thánh, từ trên lý mà nói là khoảng một niệm, chính là buông xả. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, dưới cội Bồ Đề, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước, một niệm đốn xả, hoàn toàn buông xả, ngay liền thành Phật. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Một niệm đốn xả, xả được sạch sẽ, liền viên mãn Bồ Đề. Đó là Ngài làm ra điển phạm để cho chúng ta thấy. Nếu chúng ta có thể giống như Ngài vậy, bỗng chốc buông xả thì liền thành tựu hay sao? Lời nói này chúng ta chia sẻ thì nói được dễ dàng, làm ra thì thật không dễ dàng. Ai muốn buông xả, ai muốn lập tức thành Phật, tại vì sao không thể thành? Tại vì sao không thể buông xả? Phiền não tập khí quá nặng. Đây là nguyên nhân thứ nhất, không thể buông xả. Nguyên nhân thứ hai, không hiểu rõ đối với chân tướng sự thật. Thật tướng các pháp. Cho nên cái tâm buông xả đó không thật, không khẩn thiết. Phật từ bi năm xưa trụ thế giảng kinh nói pháp 49 năm. Vì sao vậy? Chính vì đem thật tướng các pháp nói rõ ràng, nói tường tận. Chúng sanh chân thật nghe rõ ràng, nghe tường tận. Họ quyết tâm buông xả liền sẽ sanh khởi. Hiểu rõ chân tướng sự thật, phải nên buông xả. Vì sao vậy? Trong tự tánh không có những thứ này. Mà là chúng ta mê mất đi tự tánh, cho rằng thật có. Sai rồi. Ở trong những huyễn tướng này, Kinh Đại Thừa nói được rất hay: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Bạn đem mộng huyễn bào ảnh cho là thật, thật có cái sự việc này, liều mạng chấp trước nó, phân biệt nó, không có sáu cõi luân hồi. Chính mình tạo ra sáu cõi luân hồi. Không có mười pháp giới, chính mình tạo ra mười pháp giới. Đây mới là chân tướng sự thật. Mười pháp giới, sáu cõi vốn dĩ không có. Hiện tại có hay không? Xin nói lời thật với bạn, hiện tại vẫn là không có. Bạn cho rằng có, cái có đó là huyễn tướng, là cảnh giới trong mộng, không phải là thật. Chân thật tường tận, thông đạt, hiểu rõ rồi, tự nhiên liền rất dễ dàng buông xả, không chấp trước nữa. Biết được chúng ta từ vô thị cho đến ngày nay trôi lăn trong sáu cõi, sanh tử luân hồi, khổ không nói ra lời, gọi là tự làm tự chịu, oan uổng chịu những khổ đau này. Đây là mục tiêu Thế Tôn Đại Từ Đại Bi giảng kinh nói pháp. Dụng ý của giảng kinh nói pháp chúng ta không thể không biết. Lại nói tiếp, Phật có chân thật nói pháp hay không? Không có. Chúng ta sai rồi. Điểm tỉnh lại chỗ sai của chúng ta. Như vậy mà thôi. Thật đã tường tận, làm rõ ràng rồi, gọi là giải ngộ. Giải ngộ có được thọ dụng hay không? Không được thọ dụng chân thật. Vì sao vậy? Không ra khỏi luân hồi, không ra khỏi mười pháp giới. Vậy phải làm như thế nào? Phải chứng ngộ. Sau khi giải ngộ, giải ngộ là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu phải buông xả. Buông xả chính là chứng ngộ. Chân thật được thọ dụng, chân thật được lợi ích. Sau khi ngộ rồi, giới đó không cần người khuyên. Bạn tự nhiên thấy đều làm được. Làm từ chỗ nào? Trong Phật Pháp dạy bảo chúng ta làm từ tam quy, ngũ giới, thập thiện. Cho nên tam quy, ngũ giới, thập thiện căn bản của căn bản. Tam quy là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Quy y Phật, Phật là gì? Phật là giác. Y là quay đầu. Chúng ta không giác, mê rồi. Mê mà không giác. Phật dạy bảo chúng ta quy y Phật. Phật ở chỗ này, các vị nhất định phải biết. Từ tánh Phật, không phải Phật bên ngoài. Phật là chính mình. Cho nên quy y phải hiểu được quy y tự tánh Tam Bảo. Bạn là thật quy y, không phải quy y bên ngoài. Bên ngoài bạn phải ghi nhớ. Trong kinh luận Đại Tiểu Thừa, Phật đều thường nói: ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Ngoài tâm cầu pháp, đó gọi là ngoại đạo. Bạn xem học Phật học được nhiều năm, biến thành ngoại đạo, chính mình cũng không biết. Ngoại đạo chính là ngoài tâm cầu pháp. Vậy thì không hữu dụng. Công phu của bạn sẽ không đắc lực. Phải quy y tự tánh Tam Bảo. Tự tánh giác chính là tự tánh Phật. Tự tánh Di Đà, tự tánh Thích Ca, tự tánh Tỳ Lô Giá Na. Cái đạo lý này phải hiểu. Thích Ca là gì? Bạn phải hiểu được cái hàm ý của danh hiệu. Thích Ca là năng nhân. Ấn Độ gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Dịch thành ý Trung Văn, Thích Ca ý nghĩa là nhân từ. Đối với tất cả chúng sanh phải có tâm nhân từ. Đây gọi là Thích Ca. Mâu Ni là ý nghĩa của thanh tịnh đối với chính mình. Đối với chính mình phải thanh tịnh. Đối với người khác phải từ bi. Thanh tịnh từ bi chính là tự tánh giác, chính là tự tánh Phật. Bạn xem cái ý này thật hay. Bạn chân thật quy y Thích Ca Mâu Ni Phật. A-di-đà Phật là ý nghĩa gì? Đây đều là tiếng Phạn. A-dịch là vô, Di-đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Vô lượng giác. Nhãn thấy sắc, giác mà không mê. Tai nghe tiếng, giác mà không mê. Mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần đều có thể giác mà không mê, gọi là quy y Phật. Đây chân thật là quy y. Cho nên Phật là tự tánh giác. Pháp là tự tánh chánh. Nhà Nho nói thành ý chánh tâm. Trong cái chữ chánh này, ý nghĩa chính là thành ý chánh tâm, chân thành. Chánh niệm không có tà tư, chánh mà không tà, tự tánh chánh. Đây là quy y pháp, quy y tự tánh pháp bảo, chính là lão tổ tông chúng ta đã nói thành ý chánh tâm. Quy y tăng, tăng cũng là tự tánh tăng bảo, là cái gì? Thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh, không nhiễm một trần. Sáu căn ở ngay trong cảnh giới sáu trần, mỗi giờ mỗi phút giữ gìn thanh tịnh, quyết không có ô nhiễm. Cái gì gọi là ô nhiễm? Sanh phiền não thì gọi là ô nhiễm. Người xưa chúng ta gọi là thất tình ngũ dục. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy. Bạn ở ngay trên đó khởi tâm động niệm thì ô nhiễm rồi. Phân biệt chấp trước là ô nhiễm nghiêm trọng. Ý nghĩa của tăng là không nhiễm, tịnh mà không nhiễm. Thất tình là bạn động tâm. Thất tình là gì? Hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Cái dục đó chính là ngũ dục. Chúng ta khởi lên cái ý niệm này là nhiễm, thì tâm không thanh tịnh. Cho nên Phật pháp tu hành tam quy y gọi là tam bảo. Phật pháp tăng tam bảo, giác chánh tịnh là tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh. Dùng phương pháp gì để thành tựu? Để tu thành, dùng mười thiện. Dùng giới luật. Mười thiện cũng là giới luật, là giới luật căn bản nhất. Trên Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Phật nói được rất rõ ràng. Từ Pháp Nhân Thiên đến Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề, cho đến Vô Thượng Bồ Đề, đều là lấy nó làm căn bản. Thập thiện chúng ta làm sao thực tiễn? Chúng ta dùng đệ tử quy thực tiễn nó. Chúng ta dùng cảm ứng thiên để thực tiễn nó. Chúng ta dùng cổ thánh tiên hiền. Bao gồm rất nhiều tôn giáo. giáo huấn của các đại sư, đại đức sáng lập. Đều không ngoài luân lý, đạo đức, nhân quả. Những giáo huấn này để thực hiện. Vì sao vậy? Bởi vì nó toàn bộ thể đều là tánh đức, đều là tự tánh tự nhiên lưu xuất ra. Ghi nhớ, không phải sáng tác, không phải phát minh, không phải chế tác ra những giáo điều này, xỏ mũi kéo chúng ta đi. Không phải vậy. Chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta đã hoàn toàn sai rồi. Đặc biệt là trong nhà Phật, những đại sư đại đức này đều đã làm đến vô ngã. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Làm sao mà các ngài xỏ mũi chúng ta kéo đi? Làm sao các ngài có thể can thiệp vào hành vi của chúng ta? Những giới luật này, những quy củ này, chúng ta cần phải khẳng định, cần phải có thể thể hội được. Nó là tánh đức tự tánh chúng ta tự nhiên lưu lộ ra. Bạn có thể thể hội được cái tầng thứ này, bạn liền hoan hỷ tiếp nhận, bạn liền sẽ y giáo phụng hành, ngày ngày đem cái tiêu chuẩn này để tu sửa khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chính mình. Ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có lỗi lầm hay không? Giới luật là tiêu chuẩn, vừa mở ra đều phù hợp, hoan hỷ. Ta ngày nay làm được không tệ. Vừa mở ra xem thấy rất nhiều điều nên làm mà không làm, không nên làm đều làm. Trái với tánh đức, sai rồi. Chính mình phải nhận sai, phải sám hối. Sám hối là cái gì? Cải lỗi. Vì sao không tái tạo? Vô thượng Bồ Đề là Phật chứng được. Chánh đẳng chánh giác là Bồ Tát chứng được. Chánh giác là A-la-hán chứng được. Bồ Tát trở lên có thể gọi là Bồ Đề. Thế nhưng ở trên kinh điển, Thế Tôn có lúc A-la-hán chứng đắc cũng gọi là Bồ Đề. Thanh văn Bồ Đề, duyên giác Bồ Đề. Chúng ta phải hiểu được những cái ý này. Không có một ai không từ trì giới mà tu thành. Phàm phu mê mất đi tự tánh quá lâu, Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức thường nói vô lượng kiếp chúng ta tuần hoàn luân chuyển ở trong luân hồi. Mê mất đi tự tánh quá lâu, quá sâu, cho nên tạo thành phiền não tập khí. Loại phiền não tập khí này thế gian có những thánh hiền đem nó gọi là bẩm tánh. Cũng có đạo lý, mà ở trong Phật Pháp không gọi nó là bẩm tánh, gọi nó là câu sanh phiền não. Không phải đời này bạn học, là bạn đời trước mang đến. Câu sanh cùng đi theo bạn, cùng nhau mà sanh ra. Phiền não tập khí của đời quá khứ càng nhiễm càng sâu. Phải nên biết trong bổn tánh không có, trong tập tánh có. Đây là thuộc về tập tánh ngay trong đời quá khứ. Tham sân si mạn nghi ác kiến là câu sanh phiền não. Phiền não hiện tiền khi tiếp xúc với trần tướng, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, thuận theo ý của chính mình, thì liền sanh tâm hoan hỷ. Các vị phải nên biết hoan hỷ cũng là tình chấp. Không hợp với chính mình thì khởi lên sân hận, hoan hỷ thì liền khởi lên tâm tham, liền tham hy vọng có được. Không hoan hỷ thì mong muốn rời khỏi. Đây là gì? Đây là tạo nghiệp. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần khởi lên ý niệm gì? Phân biệt chấp trước. Họ liền tạo nghiệp. Tạo nghiệp liền có quả báo. Vì sao vậy? Quả báo là từ tâm tưởng sanh. Tâm của bạn thiện, lương thiện. Lương thiện là gì? Người lương thiện không vì chính mình, vì người khác. Chân thật, lập chí, giác ngộ. Ta ngay đời này đến cái thế giới này không vì chính mình, ta phải vì chúng sanh phục vụ, toàn tâm toàn lực phụng hiến cho chúng sanh. Đây là Bồ Tát hạnh, không vì chính mình. Người học Phật vì chánh pháp cửu trụ, vì hoằng pháp lợi sanh. Đây là Bồ Tát, đây không phải là người thông thường. Bắt đầu làm từ chỗ nào? Làm từ chính mình. Chính mình khởi đầu làm từ đâu? Từ trì giới, tu định, khai huệ. Cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si, làm từ cái chỗ này. Tu giới định huệ chính là đối phó tham sân si, không phải người khác, việc của chính mình. Tham sân si là tập khí ác, vô lượng kiếp tập nhiễm. Cần phải chăm chỉ nỗ lực tu giới định huệ, nuôi thành một thiện pháp tương ưng với tánh đức của tự tánh. Đem những tập khí ác bất thiện trong vọng tâm này, đem nó đào thải được sạch sẽ, vậy thì thành công rồi. Ưng đương cụ túc trì tịnh giới. Ưng đương là khuyến khích chúng ta, cụ túc là viên mãn, không phải làm một nữa. Làm đến gì vẫn không đủ, được viên mãn đến gì. Việc này rất quan trọng. Giới luật thanh tịnh, tâm thì thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng, liền sanh trí tuệ. Trí tuệ có thể giải quyết vấn đề, có thể giúp đỡ chính mình nâng cao linh tánh. Các vị phải ghi nhớ, nâng cao linh tánh phải dựa vào trí tuệ. Không tạo tội nghiệp nữa. Người không có trí tuệ, bạn dùng là vọng tâm, cũng chính là nói phiền não tập khí làm chủ. Nó bảo bạn làm ác nghiệp, không phải bảo bạn làm thiện nghiệp. Mời xem tiếp câu sau. Đại sư dẫn dụng lời nói trên kinh Phạm Vọng: Di trần bồ đề chúng, do thị thành chánh giác. Chữ thị này chính là giới luật. Biển pháp giới, hư không giới, quá khứ, hiện tại, vị lai. Người tu Bồ Tát hạnh không biết có bao nhiêu. Chỗ này dùng vi trần để hình dung. Vi trần vô lượng, vô biên, vô tận, vô số. Do đây có thể biết Phật Bồ Tát nhiều, quá nhiều, quá nhiều rồi. Họ có thể thành Bồ Tát, có thể thành quả Phật, dựa vào cái gì? Dựa vào giới luật. Chúng ta lại nói được rõ ràng hơn một chút. Dựa vào đệ tử quy, dựa vào cảm ứng thiên, dựa vào thập thiện nghiệp. Chúng ta quyết định không thể xem thường. Mọi người cùng nhau cộng tu, tu cái gì? chính là tu cái này. Cùng nhau sinh hoạt, ngày ngày ở chung, trải sự, luyện tâm. Đặc biệt ở trong hoàn cảnh nhân sự, mọi người cùng ở chung với nhau, tu tâm thanh tịnh, học giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đây là tổng cương lĩnh. Dùng ở ngay trong cuộc sống thường ngày chính là đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp vừa mở ra, bạn xem thấy phía trước đại sư nói với chúng ta: đại thừa 8 vạn, tiểu thừa 3000. Người tiểu thừa nói 3000 oai nghi, Bồ Tát đại thừa 8 vạn, 4000 tế hạnh. Từ chỗ nào mà ra? Đều là từ thập thiện nghiệp đạo mà ra. Cho nên thập thiện nghiệp đạo quy nạp lại 10 điều, triển khai 8 vạn 4000, triển khai ra tiếp vô lượng vô biên. Thập thiện đều bao gồm. Trong hành môn, tu hành nắm lấy được cương lĩnh này, làm gì có lý nào mà không thành tựu. Chúng ta xem tiếp. Đoạn sau vẫn dùng khởi tính luận. Khởi tính luận dân. Dĩ tri pháp tánh, thể vô hủy cấm, thị cố tùy thuận pháp tánh, hành thi ba la mật. Dĩ tri, cái chữ dĩ cùng ý nghĩa của dĩ kinh là giống nhau. Chúng ta ở trong kinh giáo nghe được giáo huấn của Phật Bồ Tát, biết được pháp tánh là viên mãn. Pháp tánh chính là bổn tánh, chính là tự tánh. Bồ Tát thành Phật, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thấy cái tánh gì? Chính là thấy pháp tánh. Chân thật biết được tánh thể vô hủy cấm. Hủy chính là hủy phạm, cấm chính là cấm giới. Trong pháp tánh thể có hay không? Không có. Hai chữ này cũng có thể đại biểu. Trong pháp tánh không có chút gì ô nhiễm, không có chút gì lỗi lầm tìm không ra, không có chút gì kém khuyết. Nó là viên mãn. Đại sư Huệ Năng kiến tánh rồi, nói với chúng ta: tự tánh vốn tự đầy đủ. Vốn tự đầy đủ chính là đại viên mãn. Trong đây không có chút nào bất thiện. Cho nên Bồ Tát thị cố tùy thuận pháp tánh hành thi ba la mật. Thi là thi la, lời Ấn Độ dịch thành Trung Văn chính là trì giới. Phạm ngữ đàn na, Trung Văn dịch thành bố thí. Phạm ngữ thi la, Trung Văn dịch thành trì giới. Cho nên trì giới là tùy thuận pháp tánh. Tốt, tùy thuận tánh đức. Phía sau cụ thể nêu mấy thí dụ nói với chúng ta sở dĩ bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngữ. Trong pháp tánh không có ý niệm sát, cũng không có loại hành vi giết hại. Trong tự tánh không sát, trong tự tánh không có trộm, trong tự tánh không có dâm, trong tự tánh không có vọng ngữ. Bốn điều này gọi là căn bản đại giới. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ là giới căn bản. Trong tánh đức không có. Viễn ly tham sân khi trá, xiểm khúc tà kiến. Bốn điều này trong tự tánh cũng không có. Hiện tại chúng ta có. Đây là từ đâu mà ra? Sát đạo dâm vọng, tham sân si mạng từ chỗ đâu mà ra? Tập tánh. Không phải bổn tánh, trong bổn tánh không có. Trong tập tánh có. Cái thứ này phải xả. Nếu bạn không xả nó hết, nó là vật cản chướng ngại bạn tu hành chứng quả. Tại vì sao bạn không thể tu hành chứng quả? Nguyên nhân căn bản chính ngay chỗ này. Cho nên người tu hành cần phải đem nó buông xả. Buông xả có khó khăn không? Không có khó. Khó ở ngay chỗ nào? Khó ở chỗ bạn chưa giác ngộ. Bạn không hiểu chân tướng sự thật. Hiểu rõ chân tướng sự thật là bổn tánh vốn thiện. Lão Tổ Tông chúng ta nói với chúng ta, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái gì là vốn thiện? Không có những cái thứ này gọi là vốn thiện. Có những cái thứ này thì không thiện. Bốn sự việc phía sau này đều thuộc về tham sân si. Nói một chữ tham, nói một chữ sân. Khi trá, xiểm khúc, Khi trá là lừa gạt người khác. Trong đây có tham, có sân. Xiểm nịnh, uốn éo chính mình, nịnh bợ người khác. Trong đây có tham sân si. Tà kiến chính là ngu si. Cái này trong tự tánh không có, cần phải nên biết. Đều là tập tánh. Vô thị kiếp đến nay, ở trong sáu cõi nhiễm những tập khí này, nhất định phải biết. Ngay trong đời quá khứ của chúng ta đã sống qua ở trên trời, trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, chúng ta đều ở qua. Nói không chừng cũng làm qua vua trời. Hướng xuống mà nhìn, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, chúng ta cũng đi qua. Không chỉ đi qua, Phật ở trên kinh nói với chúng ta, chúng ta tỉ mỉ nghĩ tưởng lời của Phật nói là thật, không phải là giả. Chỉ cần bạn ở sáu cõi, không ra khỏi sáu cõi, bạn khẳng định là thời gian ở ba cõi ở dưới lâu, thời gian ở ba cõi trên rất ngắn. Lời nói này chúng ta nghĩ tưởng thật có đạo lý. Vì sao vậy? Xem qua chúng ta ngay trong một ngày, từ sớm đến tối, bạn khởi tâm động niệm là thiện niệm nhiều hay là ác niệm nhiều? Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Niệm thiện nhiều, cảm ứng ba cõi thiện. Ác niệm nhiều, chính là ba đường ác. Khởi tâm động niệm đối nhân tiếp vật, nghĩ xem ý niệm chính mình có phải là ác niệm, tự tư tự lợi chính là ác niệm. Tự tư tự lợi nhất định là kéo theo tổn người lợi mình, họ liền tạo ác nghiệp. Đặc biệt là cảm ứng thiên. Văn xương đế quân âm trắc văn, các vị đem ra mà đối chiếu, chúng ta lập tức liền có thể phát hiện. Đây là tìm một tiêu chuẩn. Không có tiêu chuẩn, chúng ta ngu si. Chúng ta không cách gì thấy được lỗi lầm của chính mình. Có tiêu chuẩn thì rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Những cái nào chúng ta xúc phạm rồi, sau khi tường tận phải cải đổi, phải sám hối. Động vật nhỏ đều không sát hại, mũi kiến đều không sát hại. Chúng ta cũng từng làm qua mũi kiến. Nghiệp báo. Không chỉ không thể sát hại, còn tôn kính đối với chúng. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh, khởi ý niệm chiếm chút tiện nghi nhỏ của chúng. Cái ý niệm này là gì vậy? Cái ý niệm này là trộm, tâm trộm. Không thể có. Con người ở thế gian phép tắc quy củ, thành thật trung thực, chúng ta niệm Phật mới có thể sanh tịnh độ. Nếu như vẫn có những tà niệm này, còn có những tâm hành bất thiện, Phật hiệu niệm có được tốt hơn, thế giới cực lạc không có phần. Vì sao vậy? Trên Kinh Di Đà, Phật nói rất hay. Cư dân trong thế giới đó đều là người thượng thiện. Giai thị thượng thiện, câu hội nhất xứ. Cái nhất xứ đó là thế giới cực lạc. Chúng ta không phải thượng thiện, bạn làm sao có thể đi được? Phật hiệu niệm được nhiều hơn, tâm hạnh của chúng ta bất thiện thì không thể đi được. Tâm hạnh của chúng ta thiện, chắc chắn được sanh. Tâm hạnh thiện là gì? Trong tâm không có những thứ này: sát đạo dâm vọng không có. Không chỉ không có những hành vi này, ý niệm cũng không có. Tham sân khi trá, xiểm khúc tà kiến cũng không còn. Con người này chắc chắn được sanh tịnh độ. Mấy câu nói phía sau rất hay. Diệt ưng diễn ly hội đáo, thiểu dục tri túc. Nơi chốn phồn hoa, nơi chốn hội đáo, phải biết viễn ly. Vì sao vậy? Ở nơi đó từ trường không tốt, không thanh tịnh. Chúng ta chính mình không có công lực, không có sức định, thường hay ở những nơi đó. Bạn có thể không tạo nghiệp không? Hiện tại ở thời đại này, khoa học kỹ thuật phát triển, tin tức nhanh chóng, giao thông tiện lợi, A Lan Nhã mà trên Kinh Phật nói hiện tại gần như không tìm ra. Trong núi sâu, truyền hình, đường truyền đều có thể nhận được. Nội dung ở trong đây cùng hội náo ở chỗ này nói là một ý nghĩa. Cho nên người chân thật tu hành không cần biết những sự việc của thế gian. Đại đức xưa thường hay nói với chúng ta, biết việc ít thì phiền não ít, quen biết nhiều thì phải quấy nhiều. Viễn ly là cái ý gì vậy? Ít phiền ít não. Viễn ly hội não, thiểu dục tri túc. Nơi chốn náo nhiệt, người tu hành phải biết viễn ly. Vì sao vậy? Từ trường những chỗ này không tốt, chúng ta chính mình xác định không đủ, khẳng định phải bị ô nhiễm. Trong Phật Kinh nói, chốn A Lan Nhã hiện tại cái thế gian này không tìm ra. Vì sao vậy? Khoa học phát triển, giao thông tiện lợi, người du lịch cũng quá nhiều. Do bởi tiến bộ của truyền hình, vệ tinh, đường truyền Internet, trong thâm sơn núi cao đều không ngoại lệ. Người chân thật tu hành, nếu muốn được một chỗ tu hành thanh tịnh, bạn không thể không biết phải viễn ly. Bạn xem từ trước Tòng Lâm Tự Viện đều xây dựng ở trong núi sâu. Người đi bái sơn, từ dưới núi đi đến đạo tràng, phải đi 1 đến 2 ngày mới có thể đi đến. Ở trên núi không có xe, không có điện thoại, không có truyền hình, cũng không có báo chí tạp chí, cho nên tâm của họ được thanh tịnh. Hiện tại khó khăn rồi, Tự Viện Tòng Lâm đều có truyền hình, đều có đường truyền, có thể tiếp sóng được truyền hình vệ tinh, mở lộ đi lên, thậm chí còn có cáp treo, lên núi rất là thuận tiện. Việc này đối với người tu hành mà nói thật là việc đáng buồn. Họ tiếp xúc duyên ô nhiễm, thấy đều đầy đủ. Chúng ta nghĩ đến Lão Pháp Sư Ấn Quang, Ngài dạy cho chúng ta càng nghĩ càng có đạo lý. Trong núi sâu cất một chòi tranh, không cần mở đường, thậm chí đèn điện đều không cần đến, điện thoại thì càng không cần. Đó là đạo tràng nhỏ, chân thật tu hành của nhà Phật. Số người không cần nhiều, 10 mấy người. Chúng ta xem thấy năm xưa Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh ở trong Tây Phương Sát Chỉ nói với chúng ta, đạo tràng nhỏ của họ tổng cộng có 12 người cùng nhau niệm Phật, 12 người thấy đều thành tựu, còn gì bằng không, công đức viên mãn. Chúng ta biết được Đại sư Huệ Viễn, sơ tổ đạo tràng Tịnh Tông, là thời đại Đông Tấn, ở Lô Sơn, Giang Tây. Ngài xây dựng một niệm Phật đường ở trên núi, lấy hổ khê làm giới hạn, người trong đó không xuống núi. Chí đồng đạo hợp 123 người, mỗi mỗi thành tựu. Đây là đạo tràng Tịnh Tông đệ nhất. Hiện tại chúng ta sống ở loạn thế. Phước báo không bằng tổ sư. Ấn Tổ nói với chúng ta 12 người thì được rồi. Đạo tràng nhỏ, chân thật thành tựu, buông xả vạn duyên, thiểu dục tri túc, chỉ cần đời sống có thể qua được thì được rồi. Chân thật làm được, không tranh với người, không cầu ở đời, vậy mới là một lòng hướng đạo. Nải chí tiểu tội, tâm sanh đại bố. Đối với tiểu tội đều phạm được nặng như vậy. Tiểu tội là chỉ cái gì? Chỉ khởi tâm động niệm, tuyệt nhiên không có hành vi. Một ý niệm bất thiện khởi lên, tâm liền rất lo sợ. Vì sao vậy? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên người học Phật mỗi giờ mỗi phút phải thức tỉnh chính mình, không khởi một ác niệm. Đối với chính mình, đối với chúng sanh, không khởi ác niệm. Giới nho nhỏ đều phải xem rất trọng, quyết không thể nghe người không nói. Giới nho nhỏ có thể xả, không có quan hệ gì. Bạn đem bốn trọng giới làm tốt thì được rồi. Người chân thật tu hành, hy vọng thân tâm chính mình có thể đạt đến thuần tịnh, thuần thiện. Giới nhỏ, tội nhỏ, tích lũy lại chính là đại tội phá giới. Quả báo không thể tưởng tượng được. Cho nên thường phải có cảm giác khiếp sợ, bất đắc khinh ư Như Lai sở chế cấm giới. Phật đã chế định ra giới luật. Trên thực tế, chính là Phật Đà ở đời. Hành nghi của đời sống thường ngày, ghi chép lại chính là giới luật, chính là oai nghi. Giới nhỏ, tội nhỏ, phần nhiều là nói oai nghi. Đệ tử Phật chân chính, chân thật muốn làm đến học vi nhân sư, hành vi thế phạm, bạn phải làm tấm gương tốt cho người xem, thì bạn không thể có kém khuyết. Bạn phải làm được viên mãn, bạn phải làm đến được tận thiện tận mỹ, phải dùng cái này làm tiêu chuẩn. Phải có trí tuệ chân thật, giới luật mới có thể làm được viên mãn. Ngay trong cuộc sống thường ngày, chân thật tu hành ở trong núi sâu dễ tu. Nếu như ở đô thị, hoằng pháp lợi sanh, mặt tiếp xúc của bạn rất rộng. Người tiếp xúc rất phức tạp, vậy thì bạn phải ứng phó được mọi mặt chu đáo. Đây là đại học vấn. Đây là trí tuệ chân thật, gọi là thông quyền đạt biến. Cho nên giới luật là sống không phải chết, có khai giá trì phạm. Vì để tiếp dẫn chúng sanh, vì để thành tựu chúng sanh, có lúc giới có khai duyên, phương tiện tiếp dẫn. Cho nên Phật pháp là sống không phải chết. Giới luật khi đáng khai thì khai, khi đáng cấm thì cấm. Khi đáng cấm thì quyết định không cho phép khai, khi đáng khai thì bạn không được cấm. Trong đây có một nguyên tắc: khai duyên là tuyệt đối lợi ích chúng sanh. Trong kinh nêu ra thí dụ, tỳ kheo đang đi trên đường, gặp một người đi săn. Người đi săn muốn giết một con thỏ, nhìn thấy một con thỏ đi đến một ngã ba, không biết đã chạy đi đường nào. Ông có thấy hay không? Người đi săn hỏi: ông có thấy con thỏ hay không? Nhìn thấy nó chạy đi ngõ nào? Lúc này bạn phải nói dối. Bạn không nói dối thì con thỏ bị giết. Người đi săn cũng phạm giới sát. Bạn chỉ họ một phương hướng khác, nó chạy bên kia, tìm sẽ không thấy. Giọng ngữ này là gì? Cứu được mạng con thỏ, cũng cứu người đi săn. Tuy là họ khởi tâm động niệm sát sanh, họ chưa thể giết được, tội liền nhẹ đi. Đây là lợi ích chúng sanh. Bạn không thể nói tôi phải trì giới, tôi không thể nói dối. Ta thấy con thỏ chạy về hướng đó, ta nhất định phải nói với họ, người đi săn kia liền truy giết nó. Đây gọi là khai duyên. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Cho nên giới luật của nhà Phật là linh động hoạt bát, không có điều nào là khô cứng. Bạn nhất định hiểu được khai giá trì phạm. Bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, trì giới mới linh hoạt, không phải là quá khô cứng. Thường hộ cơ hiềm, bất linh chúng sanh vọng khởi quá tội. Câu này rất quan trọng. Thường là thường khi, phải yêu thương, tránh tất cả người. Đàm tiếu, tị hiềm, đây là rất khó làm được, nhất là ở vào xã hội hiện tại này. Mục đích là bất linh chúng sanh vọng khởi quá tội. Điều là gì? Chúng sanh lo nghĩ. Tránh cho chúng sanh phạm phải sai lầm mà tạo tác tội nghiệp. Thế nhưng ở xã hội hiện tại, mỗi giờ mỗi phút đều phải nghĩ đến ta làm một tấm gương tốt cho mọi người. Tấm gương tốt là phép tắc quy củ. Phải từ căn bản mà bắt tay vào. Căn bản là cái gì? Là cảm ứng thiên, là đệ tử quy. Cảm ứng thiên là của nhà đạo, đệ tử quy là nhà nho. Chỗ này chúng ta nhất định phải tường tận, không nên có cái nhìn riêng lẻ. Nho thích đạo, ở Trung Quốc đã hòa thành một thể từ 2000 năm. Tuy là có nho thích đạo ba nhà, bạn đến chỗ nào tìm được thuần nho? Họ không học đạo, không học Phật, không tìm được. Nho sinh đều đọc kinh Phật, đều xem lão trang. Hay nói cách khác, họ học đạo, học Phật. Đệ tử nhà Phật, đừng nói tại gia, nghe đến xuất gia, họ có đọc qua Tứ Thư Ngũ Kinh hay không? Có đọc. Đại sư Ngẫu Ích còn lấy Tứ Thư làm chú giải. Lấy Lão Trang làm chú giải. Hòa thượng học đạo cũng học nho. Đạo trưởng đạo sĩ của đạo giáo, họ có xem kinh Phật hay không? Có xem. Có xem Tứ Thư Ngũ Kinh hay không? Cũng có xem. Cho nên bạn nhất định phải rõ ràng. Nho thích đạo không phân khai. Có tên của nho thích đạo. Muốn tìm một thuần nho thuần đạo không tìm được. Thầy đều đang cùng nhau học tập. Đây là sự thật. Cho nên chúng ta xem thấy một cái bia cổ ở Trung Quốc đại lục. Cái bia này ở chùa Thiếu Lâm. Cái bức này tôi đã in rất nhiều. Tam giáo cửu lưu hỗn nguyên đồ tán. Rất nhiều đồng tu chúng ta đều xem qua. Có người nói với tôi, cái bia này lưu lại từ đời Đường Túc Tông. Đường Túc Tông là con trai của Đường Minh Hoàng, cách ly với hiện tại chúng ta chỉ ít có đến 1400 năm. 1400 năm trước, người vào thời đó lập ra cái bia này chính là nói rõ tam giáo cửu lưu là người một nhà. Họa một cái tượng, ngay giữa là tượng người, bạn ngay chính diện xem là Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ hai bên xem là một bên là Lão Tử, một bên là Khổng Tử. Ba khuôn mặt hợp thành một. Trên tay cầm một tấm giấy, trên tấm giấy đó viết là cửu lưu. Cửu lưu là học phái. Tam giáo cửu lưu là một nhà. Người hiện tại gọi là đa nguyên văn hóa. Ở Trung Quốc, đây là chứng cứ. 1400 năm trước, người trước đã đề xướng. Chân thật là một nhà. Đặc biệt là trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta cả thể vũ trụ là một thể, còn thân thiết hơn so với một nhà. Là một chính mình tự thể. Vũ trụ từ đâu mà có vậy? Sinh mạng từ đâu mà có vậy? Ta từ đâu đến? Tự tánh biến hiện ra. Tự tánh là một. Cho nên trong Phật Kinh hay đem nó thí dụ cho biển lớn, gọi là tánh hải. Vân vân chúng sanh là gì? Trong nước biển nổi lên bọt nước. Bọt nước từng cái có rời khỏi biển lớn hay không? Không rời khỏi biển lớn. Dở rồi, vốn dĩ chính là biển lớn. Khi chưa dở tan vẫn là biển lớn. Bởi vì bạn phân biệt chấp trước. Bạn mê rồi, bạn quên rồi, cho rằng bạn cùng biển lớn là hai sự việc. Trên thực tế là một sự việc, không phải hai sự việc. Cho nên đa nguyên văn hóa là chính xác. Hiện tại cái xã hội này cũng có không ít người chân thật giác ngộ. Nếu muốn hóa giải xung đột, hồi phục xã hội an định, thế giới hòa bình, nhất định phải có quan niệm của thôn địa cầu. Thế giới văn hóa là khái niệm của một nhà. Chúng ta 10 năm gần đây đều đang tuyên dương quan niệm lý luận này, cũng nhận được hiệu quả rất tốt. Cần phải được phổ biến. Chúng ta còn đặc biệt biên ra một quyển sách Thế giới tôn giáo thì nhất gia. So với tam giáo cửu lưu, hỗn nguyên đồ tiến bộ hơn một bước. Chúng ta đem kinh điển của rất nhiều tôn giáo, những kinh văn trong đó có liên quan đến luân lý, đạo đức, nhân quả, giáo dục, những bộ phận này đem nó chép để chung lại. Đọc kinh thì cùng đọc, mới xem thấy rất nhiều trong điển tích tôn giáo, giáo chủ của họ, về tín đồ của họ, về tất cả chúng sanh, gần như đều là giống nhau. Cho nên chúng ta đọc kinh điển của chính mình, cùng đọc kinh điển của các tôn giáo khác. Chúng ta tôn kính đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, đối với tất cả những người sáng lập ra tôn giáo đều tôn kính như nhau. Giáo huấn của họ chúng ta học tập như nhau. Có như vậy, giữa tôn giáo và tôn giáo hóa giải mâu thuẫn, hóa giải đối lập. Tôn giáo và tôn giáo đều có thể làm đến hòa thuận cùng sống, bình đẳng đối đãi. Mới có thể mang đến cho xã hội hòa bình, an định. Mà hóa giải xung đột, an định hòa bình, có thể nói là trong mỗi một tôn giáo đều đề xướng, đều xem trọng. Cho nên đây là một phương hướng, một mục tiêu, một lý tưởng. Muốn chúng ta mỗi một người tín ngưỡng tôn giáo, đều hoàn thành giáo huấn của giáo chủ, đều thực tiễn nguyện vọng của giáo chủ. Cho nên đối với thường hộ cơ hiềm, không thể không để vào trong tâm, không thể không lưu ý, tận khả năng né tránh sự hiểu lầm của người thông thường. Cho nên kinh giáo không thể không giảng rõ ràng, không thể không giảng tường tận. Việc này rất quan trọng. Phải nên lợi dụng khoa học kỹ thuật cao hiện tại, đường truyền quốc tế, truyền hình vệ tinh và lưu thông băng đĩa. Giúp đỡ đại chúng xã hội thông thường hóa giải hiểu lầm đối với tôn giáo, cũng giúp đỡ họ, tiếp dẫn họ học tập kinh điển của tôn giáo. Tin không tin không hề gì, có thể tiếp xúc, có thể đọc tụng thì tốt rồi. Tôi ban đầu không có tín ngưỡng tôn giáo, thế nhưng tôi thích xem những loại sách này. Trong đó rất nhiều giáo huấn. Sau khi tôi đọc rồi, sanh tâm cung kính. Tôi tán thán, tôi ngưỡng mộ. Tuy nhiên, tôi không phải tín đồ của tôn giáo đó. Thế nhưng, tôi đã học tập. Dụng thử oai nghi, trụ trì dĩ hóa chúng sanh giả. Ý nghĩa của lời nói này chính là phải làm cho tất cả chúng sanh một tấm gương tốt. Phía sau Đại sư đã thiết lập hai vấn đáp. Giúp chúng ta thâm giải nghĩa thú. hỏi chuẩn thượng văn sở thuyết. Chữ chuẩn chính là y theo phía trước bạn đã nói, chân như nhất tướng, Phật thể vô nhị, cụ túc nhất thiết công đức giả, hà có yếu tu oai nghi đặng giới hạnh giả. Chân như nhất tướng, Phật thể không ngai, đầy đủ tất cả công đức, là ba đoạn lớn phía trước đã nói. Trong hiện nhất thể đã nói. Nhất thể là một cái tự tánh thanh tịnh viên minh thể, khởi nhị dụng, thị tam biến. Trong đây nói được rõ ràng. Đã là như vậy, tại vì sao còn phải oai nghi, còn phải trì giới tu hành? Việc này hỏi rất hay. Tôi nghĩ giống như nghi vấn này, khẳng định có rất nhiều người đều có. Cho nên cái giải đáp này rất hay. Đáp: thí như Đại Ma Ni Bảo, thể tánh minh tịnh, Ma Ni là tiếng Phạn, hiện tại chúng ta gọi là đá quý. Trong đá quý, mọi người đều biết quý giá nhất là kim can tán, thạch tán. Ma Ni Bảo là phím chỉ tất cả đá quý. Loại đá quý này thể tánh minh tịnh, sáng suốt, trong sạch, không nhiễm một trần. Đây chính là thí dụ chân như Phật thể. Minh tịnh chính là thí dụ đầy đủ tất cả công đức. Đây gọi là tự tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cái Phật tánh này đích thực là sáng suốt, trong sạch. Sau khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ, Ngài nói với chúng ta, tự tánh là thanh tịnh, tự tánh là không sanh, không diệt. Tự tánh là đầy đủ vạn pháp, năng sanh vạn pháp. Cửu bị trần lụy, nhi hữu thô tế chi cấu. Tuy là có đá quý này, trên mặt đá quý có rất nhiều ô nhiễm. Nó ở trong quặng mỏ, chôn ở trong núi sâu, cần có người hiểu biết khai thác nó mang ra. trừ bỏ đi những ô nhiễm trên mặt, những thô uế cho cấu, đem nó trừ bỏ đi, đá quý liền hiện bày. Việc này người thông thường đều biết. Đá quý đều phải trải qua quá trình tôi luyện, nó mới có thể phát quang. Trình hiện ra giá trị của nó. Phía sau nói: nhược nhân duy niệm bảo tánh, bất dĩ chủng chủng ma trị, chung bất đắc tịnh. Lời nói này dễ hiểu. Nếu như chúng ta lấy được khoáng thạch, trong khoáng thạch có bảo, có thạch tán, nếu như không đem nó tôi luyện, thạch tán này bạn không thể có được. Cần phải trải qua tôi luyện, phải nhiều lần tôi luyện. Bạn mới có thể có được thọ dụng. Bên trên đều là nói thí dụ, phía sau thì nói pháp. Chân như chi pháp, thể tánh không tịch, cửu bị vô minh phiền não cấu nhiễm. Nhược nhân duy niệm chân như, bất dĩ trì giới định huệ, chủng chủng huân tu, trung vô tịnh thời, chuẩn thử nghĩa cố, lý tu trì giới giả. Chỗ này hỏi vì sao phải trì giới, liền nói ra đạo lý. Trong kinh giáo, Phật nói với chúng ta, tự tánh của chúng ta là chân thật. Cái này gọi là chân như. Thể tánh của chân như là không, là thanh tịnh. Đại sư Huệ Năng kiến tánh nói với chúng ta, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Thanh tịnh chính là không. Vì sao vậy? Trong nó không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Ở trong kinh điển, Thế Tôn đã miêu tả cho chúng ta, nó là một mảng quang minh. Cho nên trong kinh nói đại quang minh tạng. Phật Tịnh Độ Tông nói bốn cõi Phật, bốn loại cõi Phật. Tự tánh là thường tịch quang tịnh độ. Trong thường tịch quang không có bất cứ thứ gì. Tánh thể của tự tánh, tuy là không có, nó có thể sanh vạn pháp. Vì sao có thể sanh? Gặp được duyên liền có thể sanh. Duyên là gì? Một niệm bất giác liền hiện tướng. Một niệm bất giác cũng gọi là căn bản vô minh, vô thỉ vô minh. Vô thỉ không phải nói tìm không ra đầu mối, không phải cái ý này. Vô thỉ là nói nó căn bản là không có bắt đầu. Lời nói này nói được rất trừu tượng, rất khó hiểu. Tại vì sao nói nó không có bắt đầu? Nó tốc độ quá nhanh. Chúng ta vẫn chưa phát giác nó sanh thì nó đã diệt, đã không tồn tại rồi. Chân thật Bồ Tát Di Lặc đã nói với chúng ta cái tốc độ sanh diệt này, nói một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Một niệm chính là một sanh diệt. Trong một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Trăm ngàn là đơn vị, 100 cái ngàn là 10 vạn, 32 ức nhân 10 vạn, chúng ta đem nó tính thử xem, 320 triệu ý niệm. Một khẩy móng tay có 320 triệu ý niệm. Cho nên Phật nói nó không sanh không diệt. Nếu như thật không có sanh diệt, nói không sanh diệt, vậy thì không ý nghĩa gì. Sanh diệt chính là không sanh diệt. Không sanh diệt chính là sanh diệt. Tốc độ quá nhanh. Bồ Tát Di Lặc nói được rất rõ ràng. Cái ý niệm này quá vi tế. Không chỉ phàm phu chúng ta không cách gì phát hiện ra được, A-la-hán, Bích Chi Phật cũng không cách gì phát hiện ra được. Bồ Tát Bát Địa mới phát hiện ra được. Chính là sức định sâu như vậy mới có thể thấy được hiện tượng sanh diệt. Trên thực tế chính là Đại Thừa Giáo thường gọi là A-lại gia. Hoạt động của A-lại gia, nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng, bạn xem chỗ này lại biến thành ba cái. Cái ý nghĩa này các vị phải nghe hiểu. Một khẩy móng tay 320 triệu sanh diệt. Trong đây lại có ba hiện tượng. Bạn xem, sanh diệt là một hiện tượng, chuyển tướng, cảnh giới tướng. Cái tốc độ này thật nhanh. Đây là thật tướng các pháp. Loại thật tướng các pháp này, nếu như chúng ta không nỗ lực tu hành, bạn làm sao có thể thấy được? Không thấy được, nghĩ suông không được. Phải thật tu, phải tu định. Định phải tu như thế nào? Phải trì giới. Trì giới là tiền phương tiện của tu định. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Huệ bạn liền có thể thấy được. Thấy được chân tướng sự thật, có thể thấy được Phật Pháp là khoa học cao thâm, triết học cao thâm. Trên sự thì nói khoa học, trên lý là nói triết học. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật.